Tàn bào chương 298 Cổ miếu giữa núi. Ánh nắng mặt trời làm cho người ta hy vọng, sôi nổi, tinh thần phấn chấn. Còn ánh trăng làm cho người cảm giác u tĩnh, xa xưa, bình thản. Hiện giờ đang là cuối mùa hè, đầu mùa thu, ánh trăng rất sáng, thư thái tinh thần. Tốc độ lăn không của thập tam không kém ngọc Phật là bao nhiêu. Tả Đăng Phong cho nó ăn nhiều nội đan đã bắt đầu phát huy công dụng. Màu lông của thập tam đã trở thành ố vàng. Tuy vẫn còn khoảng cách chênh lệch với màu vàng tôn quý óng ánh, nhưng đã nhìn thấy được bằng mắt khá là rõ ràng. Từ xưa tới nay, tài tử giai nhân khi hẹn hò đều chọn dưới ánh trăng, vì ánh trăng nhu hòa làm cho người càng thêm cảm tính. Ngọc Phật đầu búi đạo kế, áo trắng bồng bềnh, tay áo phe phẩy, tư thái thong dong, dưới ánh trăng càng thêm u nhã kiều mị. Sao cậu lại đưa thừa ảnh kiếm và đồ của đạo gia cho Đỗ Thu Đình? Ngọc Phật hỏi. Tả Đăng Phong nhíu mày, Ngọc Phật hỏi trông như tùy ý, nhưng thực tế lại mang ý tứ rất sâu. Nếu hắn trả lời thật, sẽ phải đối mặt với vấn đề tình cảm. Tôi đã có bao tay huyền âm, đây là binh khí tôi dùng tiện tay nhất. Áo choàng này tôi sẽ mặc cho đến phút cuối cùng, lấy mấy thứ đồ đó cũng đâu có dùng. Tả Đăng Phong đáp. Ngọc Phật gật đầu, không nói gì nữa. Lộ trình chưa tới trăm dặm, đối với hai người không coi vào đâu. Sau nửa canh giờ, hai người đã tới. Huyện chu đáo, ít đất ruộng, núi rừng chiếm hơn nửa diện tích, thuộc khu vực vắng vẻ nghèo nàn. Hiện giờ tiểu mạch đã thu hoạch, chỉ còn một ít chỗ trồng bắp đang chờ thu hoạch. Hai người hạ xuống cẩn thận quan sát, thấy cây cối ở đây không hề có dấu hiệu thiếu nước, mà ngược lại sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Ở đây đâu có giống bị đại hạn. Tả Đăng Phong lắc đầu. Có, cậu nhìn cây trên núi kia kìa. Ngọc Phật chỉ về hướng tây. Tả Đăng Phong xoay người nhìn qua, thấy vùng núi hướng tây nam, đa số cây cỏ đã khô héo, những phiến lá lớn quăng queo cuộn lại. Bình thường lá cây vào ban ngày khi bị ánh nắng quá nóng sẽ hơi quăng lại, đến tối ẩm ướt sẽ lại mở ra. Bây giờ đang là nửa đêm mà những phiến lá vẫn cuộn lại, chứng tỏ chúng đã thiếu nước rất lâu rồi. Chuyện gì thế nhỉ? Tả Đăng Phong nhíu mày. Giếng, ở đây có giếng. Ngọc Phật quay sang phía đông, cách hơn 10 trượng, có một cái giếng. Tả Đăng Phong lập tức lướt tới, cúi đầu xuống xem. Giếng nước rộng 3 thước, cách mặt đất không tới 5 thước. Nước giếng đầy ắp, những mảnh ruộng xung quanh không khô héo, đúng là vì có nước giếng ở nơi này đổ vào. Nếu khu vực này hạn bạc, sẽ làm mạch nước ngầm hạ xuống, không thể có giếng cạn như vậy. Ngọc Phật nói. Tả Đăng Phong ngắm nghía lớp đá xây giếng. Những tảng đá này dày đặc rêu xanh, chứng tỏ cái giếng này đã được dùng rất nhiều năm. Đi quanh xem. Tả Đăng Phong nói xong, đề khí cất lên cao, nhìn chung quanh, phát hiện hướng bắc cách đó không xa, có một cái giếng nữa. Tả Đăng Phong lướt tới xem, giếng này cũng xây cạn như giếng trước, chỉ khác chăng là chung quanh giếng có nhiều nước vung vãi, cho thấy trong ngày có người đã múc nước ở đây đi tưới cây. Sao vậy? Ngọc Phật tới theo, thấy Tả Đăng Phong cau mày thì hỏi. Hướng núi ở đây tây nam, cao đông bắc thấp, theo lý thuyết nước ngầm phải chảy về hướng đông. Nhưng những giếng này lại xếp theo hướng Nam Bắc, có nghĩa mạch nước ngầm chảy theo hướng Nam Bắc, chuyện này không phù hợp lẽ thường. Tả Đăng Phong lắc đầu. Tình huống này tuy hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Ngọc Phật lắc đầu. Tả Đăng Phong không đáp, tiếp tục đi lên hướng bắc, tìm thấy giếng nước thứ ba. Những giếng nước này đều được đào nằm ở chỗ giao giữa những mảnh ruộng. Tả Đăng Phong nhíu mày nói, như vậy thuận tiện cho nhà nông dễ tưới tắm, có cái gì không đúng sao? Ngọc Phật hỏi, cô là người phương Nam, sống ở vùng núi, không biết kết cấu đồng ruộng của phương Bắc. Vị trí giếng nước không có gì dị thường, nhưng vị trí ruộng đồng thì hình như không đúng. Những mảnh ruộng quanh giếng nước không theo quy tắc, chứng tỏ giếng nước có trước, ruộng có sau. Quan trọng nhất là những vị trí đặt giếng này lẽ ra không thể có mạch nước tồn tại. Tả Đăng Phong nhắm mắt lắc đầu, tập trung suy nghĩ. Ngọc Phật gật đầu, người trong đạo môn tinh thông âm dương bát quái, dĩ nhiên hiểu thuật phong thủy. Khu vực này quá thật không thể có mạch nước ngầm, nên nước ngầm xuất hiện ở đây là vô cùng kỳ quặc. Loại tình huống này chỉ có một giải thích, chính là có người trong đạo môn tác pháp làm thay đổi mạch nước ngầm. Tả Đăng Phong mở mắt ra. Muốn sửa mạch nước ngầm, phải có tu vi và pháp thuật từ tử khí trở lên. Người làm điều này chắc chắn đã phát hiện có hạn bạc tồn tại. Nếu vậy, sao ông ta không diệt luôn hạn bạc mà lại chọn cách đền bù này? Ngọc Phật cau mày, những manh mối trước mắt thoạt nhìn cực kỳ mâu thuẫn. Bình thường, người trong đạo môn nếu gặp phải tình huống tương tự, đều chọn biện pháp rút củi dưới đáy nồi, diệt trừ hạn bạc, tuyệt đối không tốn thời gian cố sức sửa chữa mạch nước ngầm. Chuyện này so với hàng phục hạn bạc khó hơn cả trăm lần. Đi xem tiếp xem. Tả Đăng Phong nghĩ không ra nguyên do nên tiếp tục lướt lên phía bắc. Những giếng nước bố trí không đều, có nơi nằm ngay gần nhau, có nơi hai ba giếng cách nhau cả hai dặm, có nơi hơn 10 dặm cũng không có lấy một cái. Những giếng nước cũng không bố trí theo đường thẳng mà giao thoa với nhau như mạng nhện. Tuy đều nằm trên mạch nước ngầm nhưng giếng nào cũng sâu hơn bình thường. Suốt một canh giờ, hai người dò theo cái miệng giếng, nhưng đến cuối, Tả Đăng Phong vẫn không tìm ra được quy luật. Nhưng hắn xác định được hai chuyện. Thứ nhất, những chỗ không có giếng nước, cây cối đều bị thiếu nước lâu ngày, chứng tỏ trong huyện chu đáo, quả thực có hạn bạc tồn tại. Thứ hai, có người trong đạo môn tác pháp thay đổi hướng đi của mạch nước ngầm, giúp khu vực này tuy khô hạn nhưng không ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của cây nông nghiệp và sinh hoạt của cư dân. Người này có phải là ăn no rỗi việc không? Tả Đăng Phong nghĩ mãi không ra, đâm ra bực bội. Người trong đạo môn trắng trợn sửa đổi mạch nước ngầm, rõ ràng là hành vi nghịch thiên. Dù không nghịch thiên thì cũng là ngỗ ngược, vì mạch nước ngầm là không được tùy tiện sửa chữa, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng tới địa khí của khu phía đông. Giữ nước ở phía bên này sẽ làm nước ngầm ở mé phía đông ít đi, ảnh hưởng tới cư dân sống ở đó. Đây chính là vi phạm luật trời. Chỉ có một giải thích hợp lý, chính là người này đang cố gắng che giấu hạn bạc. Ngọc Phật nghiêm mặt nói, có khả năng này. Tả Đăng Phong gật đầu, hạn bạc thuộc về yêu vật. Người trong đạo môn thường nếu gặp sẽ lập tức ra tay hàng phục, dù không diệt trừ cũng sẽ không tìm cách bảo vệ. Nhưng căn cứ tình huống trước mắt thì người trong đạo môn kia quả thực đang bảo vệ cho hạn bạc. Vì ông ta đã cố gắng giảm thiểu tác động xấu của hạn bạc xuống mức thấp nhất. Cư dân không bị ảnh hưởng, tất sẽ không ai đi xen vào việc của người khác. Đây chính là cách để bảo vệ cho hạn bạc. Tôi đang nghĩ tới một chuyện. Ngọc Phật nhíu mày. Cái gì? Tả Đăng Phong đưa tay xem đồng hồ, đã tới canh 4. Người thường không có năng lực thực hiện một công trình to lớn như thế này. Nếu hạn bạc có tiên nhân che chở, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Ngọc Phật nghiêm túc. Không có tiên nhân bao che thì thôi, càng có tiên nhân bao che, tôi càng muốn giết chết nó. Tả Đăng Phong cười lạnh, lúc Vô Tâm Ngữ mất hắn đã ngẩng lên trời khẩn cầu, nhưng không có tiên nhân nào giúp đỡ hắn. Tiên nhân không nhúng tay vào việc thế gian thì thôi, nếu có tiên nhân can thiệp vào việc thế gian, hắn sẽ cảm thấy vô cùng bất công. Cậu đừng tức giận, tôi chỉ là suy đoán thôi. Ngọc Phật hiểu suy nghĩ trong lòng Tả Đăng Phong. Nếu tôi còn âm dương sinh tử quyết, tôi sẽ phát giác ra âm khí tồn tại, không cần phải chạy loạn khắp nơi giống như bây giờ. Tả Đăng Phong giận dữ hừ lạnh. Chúng ta có thể dựa vào thế núi đi tìm nơi cực âm chi địa. Không cần, tôi nghĩ khu vực hạn bạc gây ảnh hưởng có hình tròn, chỉ cần tìm ra biên giới những giếng nước, có thể tính ra khu vực chính giữa sẽ là chỗ có hạn bạc. Tả Đăng Phong cắt ngang lời Ngọc Phật. Cách này rất hay. Ngọc Phật mỉm cười gật đầu. Tả Đăng Phong lập tức để Thập Tam lên đầu vai, lao về hướng đông. Nội đan của Thập Tam chưa hoàn toàn khôi phục, Tả Đăng Phong không muốn nó lãng phí linh khí. Tương truyền, hạng bạc có thể một bước di chuyển ngàn dặm, nhưng ngàn này chỉ là một hình dung từ, ý là nhiều, rộng, chứ không phải con số chuẩn xác. Hai người đi về phía đông 200 dặm thì tìm thấy dưới nước cuối cùng. Diễn này không có đá xay mà chỉ là một đầm nước trong. Trời đã sáng, quay về đã, để Minh Tịnh đại sư khỏi sinh nghi. Ngọc Phật kéo tay Tả Đăng Phong. Ừ, Tả Đăng Phong gật đầu, vòng vèo xuôi nam. Trở về nhà trọ, hai người nhẹ nhàng lướt vào sân nhỏ. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ, khi mở luôn gây ra tiếng vang. Ngọc Phật mở cửa, Tả Đăng Phong dậm chân đi vào tiền viện, vờ như Ngọc Phật mở cửa tiễn hắn ra ngoài. Trở về phòng, Thiết Hài mở mắt nhìn hắn một cái, rồi nhắm mắt lại. Ông không niệm kinh để Tả Đăng Phong có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tả Đăng Phong nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm ba người xuống ăn sáng, xong hai người lại mang theo Thập Tam ra ngoài. Hôm nay nhất định phải bắt được hạng bạc, thời gian mà dài, tôi sợ Minh Tịnh đại sư sẽ sinh nghi. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn vào nhà trọ. Đêm qua đã xác định được phạm vi đại khái, hôm nay chỉ cần tìm khu vực chính giữa, chắc hẳn không thành vấn đề. Ngọc Phật gật đầu. Tới chỗ không người, hai người lập tức lăn không gia tốc. Đêm qua đi hướng đông 200 dặm, hôm nay chỉ cần hơi chết xuống đầu phía nam để tìm. Như vậy có thể thông qua hai đầu múc để xác định điểm trung tâm. Một canh giờ sau, hai người tìm được chỗ cần tìm. Một tòa miếu thờ trong núi, diện tích chỉ cỡ Thanh Thủy Quan, rất nhỏ, rất cũ kỹ, ở trong rừng sâu. Nếu nơi này là một miếu thờ hoang phế, hai người tuyệt đối không sinh nghi. Nhưng từ xa đã nhìn thấy rõ ràng trong miếu có người ở. Cương thi làm sao có thể giấu ở trong miếu? Chương 299 Quỷ Vương Chung Quỳ. Quan là nơi đạo sĩ ở, tự là nơi hòa thượng ở, còn miếu là nơi thờ những thần minh khác, không phải Tam Thanh cũng không phải Phật Tổ. Người coi miếu thường là do cư sĩ đảm đương. Cổ miếu ở trong núi sâu này có người coi miếu, hiện đang quét lá rụng trong sân, và không phải đàn ông mà là một cô gái. Người ta thường nói chuyện ra khác thường là vì sao. Nơi này là chỗ thâm sơn, chung quanh không người, thôn trang gần nhất cũng phải hơn 10 dặm. Những cô gái bình thường không có khả năng ở đây. Hơn nữa những chỗ khác trong núi, lá cây tuy cuộn lại nhưng không rơi xuống, trong khi cây cối xung quanh miếu nhỏ đã sắp rụng sạch. Mèo! Tả Đăng Phong còn đang ngắm nghía, Thập Tam đã phát ra tiếng kêu. Tả Đăng Phong quay sang, thấy mắt phải Thập Tam đổi màu, chứng tỏ cô gái trong miếu là do âm vật biến thành. Cô gái đó rất có thể là hạng bạc biến thành. Tả Đăng Phong nói nhỏ, hai người đang ở phía nam của ngôi miếu, cách miếu khoảng 3 dặm. 7-8 phần 10. Ngọc Phật đồng tình, cô thật không hiểu tại sao hạng bạc lại biến thành con gái để sống ở đây. Hạng bạc không sợ mặt trời à? Tả Đăng Phong hỏi. Mao Sơn phái am hiểu điều khiển âm hồn, còn Thần Châu phái là hành gia về khống chế âm vật. Vật cực tất phản, phủ cực thái lai. Ngọc Phật gật đầu, gián tiếp trả lời câu hỏi của Tả Đăng Phong. Đi qua xem một chút không? Tả Đăng Phong hỏi ý Ngọc Phật. Trong lòng hắn đang có rất nhiều nghi vấn, đáp án đã ở ngay trước mắt, hắn bức thiết muốn có lời giải. Vật này cực kỳ hiếm thấy, tôi chưa bao giờ giao thủ với hạng bạc, chúng ta phải cẩn thận. Ngọc Phật gật đầu. Thập Tam, mày canh chừng. Tả Đăng Phong chỉ bên cạnh miếu nhỏ. Thập Tam hiểu ý Tả Đăng Phong là muốn nói chặn cửa đường lui của âm vật, nên lập tức phóng đi. Thập Tam hình như đã tính trước. Ngọc Phật nhìn Thập Tam lao đi. Lúc nào nó cũng vậy, tôi chưa thấy nó sợ cái gì bao giờ. Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu. Ngọc Phật nếu nhìn vào thần sắc của Thập Tam mà phán đoán năng lực của hạng bạc là rất không chính xác, vì Thập Tam thuộc loại chẳng biết sợ cái gì cả. Hai người tiến sát tới miếu nhỏ, đến càng gần, nhìn thấy càng kỹ. Kiến trúc và kết cấu của miếu nhỏ rất giống Thanh Thủy Quan, chỉ khác là nó không có tây phòng. Niên đại của miếu nhỏ rõ ràng xưa cũ hơn Thanh Thủy Quan, vì tường ngoài của nó dùng gạch dài tới hơn 30 cm, dày 5-6 cm, gớm hóa rất nghiêm trọng. Đây là đặc điểm của gạch thời Đường Triều. Gạch của thời sau này đa số đều nhỏ hơn, độ nung cũng non hơn. Bắt mắt nhất là những viên gạch này còn lộ ra một chút sắc lam. Đây là công nghệ ba màu thời Đường Triều. Bấy nhiêu đặc điểm đủ chứng tỏ miếu nhỏ được xây từ thời Đường Triều. Trong điều kiện bình thường, kiến trúc thời Đường không thể còn bảo tồn tới ngày nay. Nhưng do có hạng bạc tồn tại, làm cho nơi này cực kỳ khô ráo. Hơn nữa không có ai tới phá phách, nên miếu nhỏ mới còn. Một lát sau, hai người tới cửa miếu. Trước cửa có hai con đường nhỏ, một cái đi xuống bờ sông, một cái đi vào trong núi. Đường rất nhỏ, cho thấy bình thường chỉ có một mình nó đi mà thôi. Cô gái trong miếu đã nhìn thấy hai người, đứng ngay ở bên trong cửa miếu, nhìn hai người dò xét. Cánh cửa gỗ đã cũ nát vô cùng nghiêm trọng, ván cửa có khe hở. Nó đánh giá hai người cũng cách cái cửa đánh giá nó. Cô gái có khuôn mặt chỉ chừng 25-26 tuổi, mặc quần áo nông phu bình thường, màu xám, ta rộng, quần màu lam, eo cao, bó chân. Cách ăn mặc rất thô, nhưng gương mặt lại xinh đẹp tuyệt trần. Tóc dài mi cong, mắt to, mũi cao, khuôn mặt trái xoan giống Ngọc Phật. Nhưng Ngọc Phật là vẻ cao ngạo, còn cô gái mang vẻ âm lạnh quái gở. Hai vị đạo trưởng có chuyện gì? Cô gái hỏi. Trong lòng có nghi hoặc, tới để xin lời giải đáp. Tả Đăng Phong trả lời, cô gái gọi hai người là đạo trưởng vì căn cứ vào trang phục hai người đang mặc, nhưng nó rõ ràng là không phát giác ra tu vi của hai người. Nếu không nó phải gọi hai người là chân nhân. Có chuyện gì mời nói? Cô gái nói. Hai người chúng tôi biết bổn tướng cô nương. Mở cửa ra đi, chúng tôi không định làm khó cô. Ngọc Phật thấy cô gái không có ý mở cửa thì bực mình. Đạo trưởng mời. Cô gái kia không kinh ngạc, nhẹ nhàng đưa tay mở cửa. Hai người cất bước đi vào sân nhỏ. Tòa miếu thờ cũ kỹ hơn cả Thanh Thủy Quan. Những vật dụng, kiến trúc bên trong đều đã rạn nứt, gạch đá đã loang lổ, nhưng trong tiểu viện rất sạch sẽ. Có thể thấy cô gái này rất thường xuyên quét dọn. Hai người đi thẳng tới chánh điện. Mặt bắc chánh điện đặt một pho thần tượng. Thần tượng vẫn lên giơ kiếm, mặc áo lam, râu dài, trợn mắt, mũi lân miệng hổ, chính là một pho tượng của quỷ vương Chung Quỳ. Từ khi nào cô chịu được ánh nắng mặt trời? Tả Đăng Phong nhìn vào trong một cái, rồi xoay người hỏi cô gái đứng cách đó không xa. Hồi bẩm đạo trưởng, tôi là từ năm Kiến Long. Cô gái trả lời, tuy tự xưng là tôi, ngữ khí lại không khiêm tốn, nhưng không hề cuồng ngạo, ngữ khí rất lạnh, không ấm áp như hơi thở của con người, căn bản vì nó không hề có hơi thở. Tả Đăng Phong gật đầu, tôi là cách xưng hô của phụ nữ thời Tống Triều, còn thời Đường Triều sẽ xưng là thiếp thân. Cô chết vào năm nào? Ngọc Phật lập tức hỏi, không bình tĩnh như Tả Đăng Phong. Ngọc Phật có chứa địch ý, tuy đối phương huyễn hóa thành con gái, nhưng nó là cương thi thành tinh, Ngọc Phật không thể thuận mắt nhìn nó làm người. Năm Vũ Đức thứ 6, cô gái lập tức trả lời, Vũ Đức là niên hiệu của Lý Uyên, sau niên đại Kiến Long của Triệu Khuôn Dận, 300 năm. Nói cách khác, cô gái này chết 300 năm, âm khí ngưng kết, thi thể không rửa, có thể rời khỏi chỗ âm u để hấp thu ánh trăng. Cô chôn ở đâu? Tả Đăng Phong tiếp miệng hỏi. Ở đây, cô gái trả lời, lúc nói chuyện hai tay của cô luôn nắm vào nhau để trước đan điền, tư thế không kiêu ngạo, không xỉm nịnh. Nơi này là hành cung thánh quân, sao lại chứa được âm thân sống nhờ? Tả Đăng Phong nhíu mày, ai cũng biết Chung Quỳ là tiên nhân, dựa theo phẩm cấp ông ta thuộc về cấp bậc địa tiên, không tính là cao, nhưng người này quyền lực rất lớn, dạ hành tứ phương, hàng yêu chóc quỷ, có thể quản lý âm vật không bị quy chết, không khống chế thiên binh, không quy thiên đình lệ thuộc, có quyền không khác gì một tán tiên. Cô gái chớp mắt nhìn Tả Đăng Phong, không trả lời. Cô đã bị chôn tới hơn 1.000 năm, sao tồn tại được tới giờ? Ngọc Phật nhíu mày, hạng bạc có thể quang minh chính đại sinh tồn, thì thật là kỳ quặc. Tôi chưa bao giờ sát sanh hại người, các vị tiên trưởng dạo chơi ngẫu nhiên gặp, đều không ai làm khó dễ tôi cả. Cô gái quay đầu nhìn Ngọc Phật. Nói thật đi, nếu có nửa chữ giả dối, bổn tọa hôm nay sẽ thu cô. Ngọc Phật hừ lạnh, hạng bạc biến thành cô gái rõ ràng đang nói láo, cộng với thái độ không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, làm cho Ngọc Phật rất căm tức. Chỉ là một âm vật gặp người trong đạo môn mà không hề nể nang chút nào. Đạo trưởng từ bi, mong đừng làm khó tôi. Cô gái hơi khom người, nhưng dù hành lễ, ngôn từ lại vẫn rất cứng cỏi. Vị này là chính nhất giáo thần châu phái Thôi Chân Nhân, cô ấy muốn hàng cô không phải là việc khó. Tả Đăng Phong vừa nói, vừa tranh thủ lướt vào động phòng, nhìn thoáng qua, thấy trong đó có một cổ quan tài đỏ, lớp sơn son đã loang lổ, ngoài ra còn có một cái bàn và hai cái đôm. Cái bàn đã gãy một chân, được lấy một khúc cây chống thay. Nói xong, Tả Đăng Phong đã về lại chỗ cũ. Hắn làm vậy có hai ý. Một là để cho hạng bạc thấy thân pháp cực nhanh của hắn, nó không thể nào chạy thoát được. Hai là nói cho nó biết Ngọc Phật chính là khắc tinh của nó. Cô gái khẽ nhíu mày, vô ý thức lui lại nửa bước, ánh mắt có ý cảnh giác. Tôi nhập đạo không lâu, đối với cố hương của các đạo gia tiên trưởng không rành, cô có biết cố hương của thánh quân Chung Quỳ ở đâu không? Tả Đăng Phong mỉm cười hỏi Ngọc Phật. Ngọc Phật nhíu mày, Tả Đăng Phong rõ là đang nói mát, ai mà chẳng biết quê của Chung Quỳ là ở huyện Nộ, huyện Hộ, Trung Nam Sơn, huyện Hộ và huyện Chu Đáo nằm liền nhau, cách đây không xa. Hạng bạc biến ảo thành cô gái có thể ở lại huyện Chu Đáo, nằm trong nằm trong chung quỳ hành cung chắc chắn là có duyên cớ. Hơn nữa mạch nước ngầm của huyện Chu Đáo vì sao bị sửa đổi, làm cho lượng nước ngầm ở Hạ Du bị giảm bớt. Mà huyện Hồ chính là nằm ở Hạ Du. Hơn nữa, Hạng Bạc sinh sống ở đây đã hơn 1.000 năm mà không có một người trong đạo môn nào tới tìm phiền toái. Những điều này đều tuyệt đối không phải là trùng hợp. Giải thích hợp lý chỉ có một, chính là Hạng Bạc biến ảo thành cô gái và quỷ vương chung quỳ có quan hệ, hơn nữa quan hệ rất sâu. Câu hỏi của Tả Đăng Phong làm Ngọc Phật nhíu mày, nhưng Hạng Bạc thì lại lộ vẻ như trút được gánh nặng. Dáng vẻ của nó đã nghiệm chứng suy đoán của Tả Đăng Phong. Người trong đạo môn không tới làm khó nó, rõ ràng là vì chung quỳ. Cô với Thánh Quân chung quỳ có quan hệ như thế nào? Tả Đăng Phong mỉm cười hỏi cô gái. Sâu xa. Cô gái trả lời. Không đúng. Ông ấy vì để giảm bớt ảnh hưởng của cô, đã sửa toàn bộ mạch nước ngầm mấy trăm dặm quanh đây. Công trình này rất lớn, chỉ là sâu xa thì đâu cần ông ấy phải làm như vậy. Tả Đăng Phong mỉm cười, tâm tình của hắn hiện rất tốt, cực kỳ tốt, vì việc này đạt được thu hoạch vượt quá dự tính của hắn. Cô gái do Hạng Bạc biến ảo và chung quỳ có quan hệ rất lớn. Hắn đã bắt được tháp của tiên nhân, lấy việc công làm việc tư. Cô gái nhíu mày, không trả lời. Ngọc Phật quay đầu nhìn Tả Đăng Phong, trên mặt mang ý hỏi thăm, hỏi hắn xử lý củ khoai lang phỏng tay trước mặt như thế nào. Tả Đăng Phong gật đầu với Ngọc Phật, quay sang cô gái, nụ cười chuyển sang lạnh lẽo. Gọi chung quỳ tới đây, nếu không, tôi sẽ cho cô chết thêm một lần nữa. Chương 300 Mời thần xuất hiện. Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật và Hạng Bạc đều ngạc nhiên. Ngọc Phật kinh ngạc còn hơn Hạng Bạc, vì cô biết Tả Đăng Phong đe dọa không giống cô. Hạng Bạc nếu không gọi chung quỳ tới, Tả Đăng Phong sẽ thật sự giết nó. Cô gái ngạc nhiên không trả lời, chỉ chăm chú nhìn Tả Đăng Phong. Người này tuy là cương thi thành tinh, nhưng vẫn còn trí tuệ. Biết im lặng chính là cách phòng vệ tốt nhất. Tả Đăng Phong thấy nó không phản ứng, thì nổi giận, mắt hiện sát khí. Chúng tôi không làm gì quá đáng đâu. Chỉ muốn mời Thánh Quân hiện thân gặp mặt, chúng tôi ra bên ngoài chờ. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong nổi sát khí, lập tức lựa lời hòa hoãn. Không có âm dương nhị khí lại có thể nói ra tiếng, cương thi tính âm lại có thể xuất hiện ban ngày. Chung quỳ đối với mi thật đúng là rất tốt. Tả Đăng Phong hừ lạnh, xoay người đi ra hướng cửa sân, Ngọc Phật đi theo. Cậu thật định giết nó sao? Ngọc Phật nhìn qua khe cửa, thấy Hạng Bạc đi vào chánh điện. Nếu chung quỳ không xuất hiện, tôi sẽ giết nó. Tả Đăng Phong hít sâu cố gắng điều chỉnh bản thân. Hừ, làm tiên nhân thì có thể làm việc riêng, làm rối kỷ cương. Thế gian quả thật không công bằng. Sao cậu lại muốn gặp chung quỳ? Đó là tiên nhân đắc đạo đã lâu. Chúng ta không phải là đối thủ của người ta. Ngọc Phật nhíu mày. Từ khi biết được Hạng Bạc và chung quỳ có liên quan, Ngọc Phật đã thay đổi thái độ. Cô lo cho Tả Đăng Phong. Cô biết chung quỳ lợi hại đến mức nào. Dù hai người tu vi có là vô địch, thì đấu với người ta vẫn là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Tôi muốn ông ấy tìm giúp tôi hồn phách Vu Tâm Ngữ ở đâu. Tả Đăng Phong nghiêm mặt, hồn của Vu Tâm Ngữ đi đâu vẫn luôn là tâm bệnh của Tả Đăng Phong. Đã từng mời người xuống âm phủ tìm, mới hay hồn của Vu Tâm Ngữ không hề xuống âm tào địa phủ. Vậy thì nói, muốn nhờ có lẽ còn có 3 phần hy vọng, cưỡng ép người ta, coi chừng bị giết luôn diệt khẩu. Ngọc Phật thầm thì, Cô không hề thấy ghen, phụ nữ đàn bà thông minh không ghen với người chết.
Cơ hội như vậy sau này làm gì còn gặp được, tôi không thể bỏ lỡ, dù có thế nào cũng phải biết hồn của cô ấy đã đi đâu.
Tả Đăng Phong dứt khoát lắc đầu, người phàm hầu như không hề có cơ hội tiếp xúc với tiên nhân. Cơ hội như vậy, một khi bỏ qua, sẽ không bao giờ có lại được nữa. Nên dù nguy hiểm tới mức nào, hắn cũng muốn thử một lần. Tương truyền, Chung Quỳ ghét ác như cừu, hung lệ mạnh bạo, uy hiếp ông ấy không phải hành vi sáng suốt. Ngọc Phật lắc đầu.
Cô mang thập tam về nhà trọ trước. Việc này nếu kết thúc tốt đẹp, tôi sẽ về tìm cô. Nếu đến Hừng Đông ngày mai, tôi còn chưa về, làm phiền cô đưa thập tam tới Sơn Đông giúp tôi, để nó tự quyết định nơi muốn tới. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật.
Nếu ông ấy không sợ uy hiếp, cậu định ứng phó như thế nào?
Ngọc Phật hỏi. Cô phải hết sức giết chết Hạng Bạc. Tả Đăng Phong đáp.
Đó là hạ sách, lưỡng bại câu thương, huống hồ ông ấy nhất định sẽ ngăn cản cậu.
Ngọc Phật lắc đầu. Cô đưa thập tam về trước đi, tôi sẽ xử lý tùy theo hoàn cảnh.
Tả Đăng Phong nhắm mắt thở dài. Vu Tâm Ngữ đi đã hơn 3 năm. 3 năm nay hắn bôn ba bốn phía tìm con đường cứu cô Hoàng Dương. Chỉ có làm mình bận rộn mới làm hắn đỡ nhớ tới cô. Chung Quỳ là một vị thần tiên, năng lực của ông ta chắc chắn mạnh mẽ. Nếu ông ấy chịu giúp, nhất định hắn sẽ biết điều hắn muốn biết, xa vời hơn, thậm chí còn có thể nói chuyện được với hồn của Vu Tâm Ngữ. Chỉ nghĩ đến đó, Tả Đăng Phong đã xúc động.
Ứng phó tùy theo hoàn cảnh không phải là phong cách của cậu. Ngọc Phật lắc đầu, cái gọi là xử sự tùy theo hoàn cảnh chính là không có kế hoạch.
Tôi đã nghiên cứu pháp thuật tiệt giáo Tử Dương Quan, phỏng đoán ra một loại phương pháp tán công tự bạo cực tốc. Với tu vi của tôi hiện giờ, nếu tán công tự bạo, có thể san thành bình địa một phương viên trăm dặm. Tả Đăng Phong mỉm cười, tử khí điên phong là cảnh giới cao nhất phàm nhân tu hành có thể đạt tới. Cách địa tiên chỉ có một bước ngắn, nếu tán công tự bạo sẽ sinh ra khí lãng khổng lồ, gây nên vô số thương vong, người chết sẽ làm cho thiên đình phải chú ý, Chung Quỳ cũng không thể nào che giấu được.
Có đáng mạo hiểm đến như vậy không?
Ngọc Phật nhíu mày, phương pháp này quá nguy hiểm nhưng quả thật có hiệu quả.
Chúng ta đang đi đường vòng và bây giờ trước mắt chúng ta hiện tại có một con đường tắt.
Tả Đăng Phong nghiêm túc. Chỉ có thể làm như vậy, trên người cậu còn bao nhiêu kim phiếu?
Ngọc Phật hỏi. Cô muốn cái gì?
Tả Đăng Phong móc một tờ kim phiếu, 1000 lượng đưa cho Ngọc Phật.
Số người trong phương viên trăm dặm càng nhiều, chúng ta càng chiếm ưu thế. Chung Quỳ càng không dám vọng động. Tôi đi đổi kim phiếu thành đồng đại dương, vung vãi các nơi, dẫn người ta tới.
Ngọc Phật giải thích.
Ý kiến hay. Tìm thêm Minh Tịnh đại sư hỗ trợ, ném xong, hai người hãy trở về nhà trọ.
Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý, 1000 lượng hoàng kim là 3 vạn đồng đại dương. Một đồng đại dương nặng chừng 5 tiền, 3 vạn đồng là hơn 1.500 cân. Ngọc Phật vác theo không tiện, để Minh Tịnh đại sư hỗ trợ là thích hợp nhất. Một là để cho ông có việc làm. 2. Là để giải thích hai người làm gì mấy ngày nay. 3. Là để Minh Tịnh thay đổi cái nhìn về hai người, khỏi cho luôn bị cảm giác đi theo hai người, không phải đào mộ thì giết người.
Cậu phải hết sức cẩn thận.
Ngọc Phật nắm tay Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu, nắm chặt bàn tay, rồi thả ra.
Ngọc Phật rời đi, Tả Đăng Phong mới nhớ ra, cô không dẫn theo thập tam, vốn định nhắc, nhưng nghĩ lại thôi, vì hắn đoán ra dụng ý của Ngọc Phật. Không phải cô quên, mà là cô muốn nó ở lại đây, để hắn phải bận tâm, không liều mạng Ngọc Thạch câu phần. Tả Đăng Phong đẩy cửa đi vào miếu nhỏ, đến thẳng chánh điện. Hạng Bạc đang ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tĩnh tọa. Trong chánh điện rất trống trải, trừ thần tượng chung quỳ chỉ có một cái bàn thờ. Trên có lư hương và hai cái bát sứ. Trong một bát sứ có mấy cái bánh, bát kia đựng mấy miếng táo. Mấy miếng táo làm Tả Đăng Phong nhớ tới lần đầu gặp Vu Tâm Ngữ. Lúc đó hắn cho cô hai cái bánh bao. Sáng sớm hôm sau, Vu Tâm Ngữ đáp lễ lại cho hắn mấy miếng táo. Người ấy đã mất đi mấy năm, cảnh ấy hiện rõ mồn một trong đầu, không thể nào quên được. Cô gái không nói chuyện, Tả Đăng Phong cũng không nói. Trong miếu rất yên tĩnh, thời gian chậm rãi trôi qua, buổi trưa đã tới. Hiện giờ tuy đã gần tới đầu thu, nhưng giữa trưa nhiệt độ vẫn còn rất cao. Tả Đăng Phong đành phải rút hàn khí trong bao tay huyền âm để duy trì nhiệt độ cơ thể. Hạng Bạc tuy đã thành tinh, bản chất lại là âm vật. Ánh nắng bên ngoài và nhiệt độ cao làm sắc mặt nó trắng bệch. Tả Đăng Phong ngần ngừ rồi ra tay, phát ra huyền âm chân khí, hạ thấp nhiệt độ trong chánh điện xuống. Cô gái cảm nhận được, mở mắt nhìn Tả Đăng Phong, nhưng vẫn không nói gì. Tả Đăng Phong giả bộ không biết, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn làm vậy chỉ là vì bản năng đàn ông nên chiếu cố đàn bà mà thôi, chẳng phải muốn xin lỗi hay lấy lòng gì cả. Buổi trưa, giờ mùi, giờ thân, giờ dậu, mặt trời xuống núi, sắc trời bắt đầu ảm đạm. Các người tới để làm gì? Hạng Bạc lên tiếng trước. Vốn là định tới để thu phục cô, nhưng bây giờ lại muốn gặp Thánh Quân một chút, có việc cầu nhờ ông ấy. Tả Đăng Phong đáp, hắn vẫn luôn muốn hỏi quan hệ giữa Hạng Bạc và Chung Quỳ. Nhưng cuối cùng hắn nhịn được, có một số việc biết càng ít càng tốt. Ông ấy tuần tra các nơi, không thường tới nơi này. Cô gái bình tĩnh nói, Tả Đăng Phong cả ngày không nói chuyện, cho thấy ý chí hắn rất kiên định. Người như vậy thật là đáng sợ. Tiền nhân thần thông tứ phương, chỉ cần cô dân hương gọi, ông ấy sẽ xuất hiện thôi. Tả Đăng Phong nhìn lư hương trên bàn, trong lư toàn là cát, không có tro nhang, nhưng bên ngoài lư hương lại có để mấy cây nhang, cho thấy mấy cây nhang này có cách dùng khác. Hạng Bạc im lặng, đi tới bàn, cầm một cây nhang cắm vào lư, đốt lên. Nó dùng ngón tay để đốt nhang, nguyên lý thực hiện cũng giống như người tu hành áp xúc linh khí để làm tăng nhiệt độ. Cô gái đốt hương xong, trở về bồ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt lại không để ý tới Tả Đăng Phong nữa. Hạng Bạc thật sự chưa từng sát sanh giết người, từ đầu tới cuối không hề có ý ra tay, hoàn toàn không phải nó không đủ sức để đánh. Tả Đăng Phong hồi hộp, Hạng Bạc đã đốt nhang nhưng không nói gì, chứng tỏ nó với Chung Quỳ quan hệ rất mật thiết, tới mức chẳng cần nói gì, chỉ cần đốt nhang là người kia biết mà tới. Tả Đăng Phong nhìn cây nhang, hồi hộp cồn cao, hắn có thái độ không tốt với Hạng Bạc, nếu Chung Quỳ biết chắc chắn sẽ nổi giận. Chuyện này là rất bình thường, nếu có ai xấu tính với Vu Tâm Ngữ, hắn cũng sẽ nổi giận. Sắc trời càng lúc càng tối, hướng Tây Nam đã có ánh lửa, những ánh lửa di động nhưng phân tán, chứng tỏ Ngọc Phật và Thiết Hài đã dụ dỗ được nhiều người ở gần tới tìm tiền. Cách làm này tuy không quang minh nhưng không thể không làm. Hơn nữa, kẻ quyết định sự sống chết của họ không phải là Ngọc Phật và Thiết Hài, không phải Tả Đăng Phong, mà là Quỷ Vương Chung Quỳ. Lư hương tỏa khói xanh mù mịt, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, tạo nên một áp lực tâm lý rất lớn. Nhang cháy được 3 phần, mũi Tả Đăng Phong đã đổ mồ hôi, nhưng ngoài cửa vẫn chưa hề vang lên tiếng đập cửa. Tả Đăng Phong ngồi cạnh cửa chánh điện, đối diện cửa ra vào miếu nhỏ. Một lúc lâu sau, tiếng đập cửa vang lên. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa chính. Trên cửa miếu có khe hở rất lớn, có thể nhìn qua khe, thấy tình huống bên ngoài. Nhưng bên ngoài cửa cái gì cũng không có. Ông ấy tới. Cô gái đứng dậy, đi ra cửa.